This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến anh Minh. À, không biết Houston có gì lạ không anh?
Ê, chào cô Dung, chào quý thính giả. Thì Houston cũng nay cũng thời tiết cũng tốt cơ.
Ở đây cũng vậy đó anh.
Ấm áp.
Dạ, có lẽ là Tết năm nay tới sớm và nhanh đó, mà lại lạm phát là không biết bà con ở Houston có tưng bừng đón Tết như thường không. Chứ ở Đà Lạt á, anh biết không, vẫn tưng bừng với nhiều hội hè tiệc tùng bắt đầu tuần này đó rồi đó anh ơi.
Đúng rồi cô, nhưng mà cái gì cũng lên giá hết cô ơi.
Lên giá lạm phát quá chừng luôn, thiệt tình đó. Nhưng mà nghe nói là có những cái thứ nó hạ, nhưng mà những cái thứ đó có cũng được, không có cũng được. Còn những thứ mình cần như nhu yếu phẩm nó lên quá trời luôn anh ơi. Dạ, dạ vâng. Vâng thưa anh, anh em mình sẽ vào chương trình ngay để mà quý khán giả đang muốn nghe Thế Giới Tuần Qua. Vâng thưa anh, là Ủy ban Giám sát Hạ viện đang mở một cái cuộc điều tra về việc Tổng thống Joe Biden giải quyết cái hồ sơ mật đó từ thời mà ông còn là Phó Tổng thống, mà sau khi mà các tài liệu nhạy cảm trong một cái kho để đồ không an toàn tại một cái viện nghiên cứu. Chủ tịch Ủy ban Dân biểu James Comer đã viết riêng cho quyền giám đốc lưu trữ Debra Stadelwar của NARA để mà đặt câu hỏi về cái sự thiên vị chính trị tại cơ quan này, về điều mà ông mô tả là cách giải quyết không thống nhất đối với việc khôi phục các hồ sơ mật do Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump nắm giữ. Ông viết là NARA đã biết về những cái tài liệu này vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2020, nhưng mà lại không thông báo cho công chúng rằng là Tổng thống Biden có thể đã phạm luật. Còn Joe Biden cho biết là ông ngạc nhiên khi biết các tài liệu có đánh dấu mật được phát hiện bên trong một văn phòng nơi ông từng làm việc, và ông không biết nội dung của các tài liệu này. Wow! Anh ơi, anh nhận xét như thế nào về cái quả bom này ha? Quả bom này bự rồi nha, lớn rồi nha.
Quả bom này thì nhiều khi đã cũng đặt nhiều cái nghi vấn không cơ?
Dạ vâng.
Nhiều nghi vấn không biết là tự nhiên sao lại bên cái phe sao ông đó lại để cho tiết lộ rồi vụ này.
Dạ vâng.
Thấy không?
Dạ.
Nó tiết lộ vụ này thì có nhiều người nói là chắc bên kia cũng sợ là đã có quà trước sao tìm, nhưng mà có những người nghĩ rằng họ muốn thay ngựa.
Yeah.
Bởi vì thấy đó thì đó là nhiều cái chuyện người ta đưa ra mình chưa hiểu thế nào. Thì tất nhiên là bởi vì ông Joe Biden thì quyết định ông ra tái tranh cử 2024, nhưng mà đảng dân chủ biết ông ra là thua, thấy không, thì biết đâu khi nào họ gài thế để nhờ đảng cộng hòa dứt điểm ông để cho bên dân chủ khỏi cần thắc mắc. Đó là những cái nhiều điều đó. Tuy nhiên thì cái chuyện mà cô vừa nêu đó thì không những Ủy ban Giám sát Hạ viện mà còn Ủy ban Tư pháp Hạ viện cũng đã vào cuộc mở cuộc điều tra việc phát hiện các tài liệu mật từ thời ông còn làm Phó Tổng thống. Cái điều mà đáng nói là khi Bộ Tư pháp của Joe Biden đã phá vỡ truyền thống đối với một cựu tổng thống khi mà đột nhập vào thư dinh của cựu tổng thống Trump để mà thu giữ các hồ sơ, thì Joe Biden đã lên án cựu tổng thống Trump là bất cẩn, thiếu ý thức trách nhiệm về an ninh.
Dạ.
Yeah. Có thấy không?
Dạ.
Yeah. Bây giờ đó thì trong khi đó hồ sơ của Tổng thống Trump đó thì đã lưu trữ trong một cái két sắt đặt dưới cái tầng hầm. Rồi trong cái căn phòng đó lại có hai tầng lớp sắt đã khóa mới tới cái tủ sắt rồi khóa.
Dạ.
Yeah. Thì đà như vậy đó mà rồi đã cho là ông là bất cẩn, ông này thế kia. Còn trong khi ông đó thì theo cái hồ sơ người ta thấy đó thì 10 tài liệu được đánh dấu là mật đã được luật sư riêng của Joe Biden phát hiện tại văn phòng ở tòa nhà ở Đại học Pennsylvania ở Washington vào ngày 2 tháng 11, nhưng là trước cái cuộc bầu cử một ngày của đấy không?
Dạ. Yeah.
Rồi mà lại không thông báo lên. không thông báo lên để giấu nhẹm luôn, giấu nhẹm không có nói gì hết. Rồi nơi mà Jupiter nó sử dụng làm văn phòng năm 2017 thì tới năm 2019 thì ông làm là giáo sư danh dự cho cái trường đại học này. Thì khi nhóm luật sư này đang đóng gói hồ sơ cất trong tủ khóa để chuẩn bị dọn văn phòng, thì theo tuyên bố của cái ông mà Richard Sober là cố vấn của ông Biden á, rồi sau này đây là thêm 5 tài liệu mật thứ hai nữa là tìm thấy ở tư dinh ông ở Wilmington ở tiểu bang Delaware. Rồi các luật sư của tổng thống tìm thấy tất cả từ trong một cái kho chứa trong nhà và kể cả những trong cái nhà để xe mà FBI tìm thấy, thì cô thấy để trong ngoài cái gara xe mình đó, thấy không?
Dạ.
Đã vậy đó, mà trong khi trước đó thì ông lên án và cho rằng là tổng thống Trump mà bất cẩn công hiểu một cái an ninh để trong cái hồ sơ này đó, thì ông coi như là cái đồ mà bỏ phế thải để ngoài gara xe, thấy không? Thì hỏi vậy cái người những người như vậy đó mà để lên án ta thì đó, bởi vì người ta bình thường nói là chân mình đất lê mê mà đi rê chân người á, là cái kiểu đó, nghĩa là cái miệng họ để nói thôi, nhưng mà thậm chính cái bản thân họ đã không thi hành đúng cái chuyện đó. Yeah. Đó là những điểm thì như cô nói, như biểu mà Comer chủ tịch ủy ban giám sát đại diện thì yêu cầu tòa giám đốc chuyển giao tất cả tài liệu và thông tin liên lạc liên quan đến tài liệu mật đã tìm thấy trong văn phòng cá nhân của ông Biden, thì phải đưa chuyển cho họ trước ngày 24 tháng giêng này, cũng như đã yêu cầu danh sách những người mà tiếp cận không gian cái văn phòng và bất kỳ thông tin liệt nào liên quan đến tài liệu của tập hình ốc. Dạ. Bởi vì cô biết cái tài liệu mật này đâu phải ai cũng có thể đọc được hết. Thấy không? Dạ, thì giờ đồng kia mới hiểu rõ ai đã từng tiếp xúc cái tài liệu này. Ông muốn điều tra đó, để nhờ điều tra đó. Thì vậy mà dân biểu Comer nói với cái đài CBS đó, tối thứ ba cho rằng có vẻ như là một sự che đậy khác, và chúng tôi có rất nhiều câu hỏi liên quan đến cách mà Biden được đối xử với cách Donald Trump đối xử. Như câu hỏi đó, ta thấy là cái chuyện này nó không công bình. Ở trong khi á, là khi mà những cái chỗ cục tử liên bang, cái hồ sơ của quốc gia đó, thì để xuống trong tổng thống mấy lần rồi, là họ kêu thì nói là chẳng có đó đem về đó, thì muốn có cái gì mà cần thu hồi thì họ đã thu hồi cái chục thùng thôi. Rồi tới lui rồi thì giờ thích đáng lẽ cái lần mà đột nhập đó thì cũng chỉ liên lạc nó xuống cần lấy gì chứ đâu phải cái kiểu gì đó. Mà trong khi đó cô biết là khi cái khóa sau cùng mà tin cục tổ liên bang ghép mai xuống đó, thì họ chỉ cách thức để mà bảo toàn an toàn an ninh đó, thì đã làm y cái chìa khóa thì FBI được nhập vô lén vô để mà mở cái đó. Đó mà chẳng những gì lục cả phòng ngủ người ta, lấy cả áo quần lót của bà Trump luôn. Đó là những cái điều đó hỏi vậy. Trong khi cái chuyện này đó thì tại sao mà chưa có nghe đến đột kích vào tư dinh của Jordan để lục soát. Đó là những cái điều mà cô nêu lên đó. Thì ngoài ra cái bộ tư, cái quỹ ban tư pháp của Hạ viện á, thì cũng đang là mở cuộc điều tra. Rồi mua để tìm hiểu tại sao thì theo dân biểu Jim Jordan của Ohio thì chủ tịch quỹ ban và dân biểu Mike Johnson của Louisiana đã viết một thư gửi cho bộ tư tư pháp và thứ sáu thông báo việc điều tra yêu cầu tài liệu thông tin liên lạc được đưa ra một ngày sau khi Garland bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để xem xét khả năng xử lý sai các tài liệu được phân loại. Thì ông trong cái câu nói ông đứng thư cũng nói là chúng tôi đang tiến hành giám sát các hành động của bộ tư pháp liên quan đến việc cựu phó tổng thống Biden xử lý sai các tài liệu mật, bao gồm cả việc sở hữu trái phép tài liệu mật tại văn phòng tư nhân tại Washington DC. Nên, thì cái đó là những cái điều mà anh đã nói, như là một cái ủy ban tư pháp của Hạ viện cũng đã vào cuộc cái chuyện này. Thì những câu hỏi mà cô nêu lên, tôi đang nói là ông ngạc nhiên khi biết các tài liệu có đánh dấu mật được phát hiện bên trong văn phòng nơi ông từng làm việc và ông không biết nội dung các tài liệu này. Câu tuyên bố này giả ngây thơ để chạy tội. Dạ. Nhưng là một phó tổng thống, là một nhân vật lãnh đạo thứ hai của đất nước, có quá trình bề dày chính trị như dân biểu thượng nghị sĩ của tiểu bang Delaware từ 1973 đến 2009 là coi như 36 năm tại quốc hội. Cô nghe không? Chứ đâu phải dân Tây An của nó vậy.
Dạ.
Rồi là phó tổng thống công nhận 8 năm từ 2009 đến 2017. Đó là 8 năm trời. Thì nó không thể, nó không biết cái tài liệu mật có ông kia mật giao đem về nhà không?
Dạ.
Đó. Thì dạ. Cái câu ông nói này thì người ta do đó ta nghĩ rằng là hoặc giả là cho rằng một tài liệu mật đó do cái phản động nào đó đưa vào cái tủ dân phòng không? Thấy không? Phải chăng hai là chính... Nếu không phải ông vậy thì những người đảng Dân Chủ của ông đem nó gài bẫy ông sao? Chứ còn chắc chắn là bên Cộng Hòa không làm chuyện đó được rồi. Rồi thấy không?
Dạ.
Đó, thì giả thiết nào đó thì anh thấy cũng không hợp lý cả. Bởi vì đây ông đã từng tiết lộ ông đã quyên tặng cho Đại học Pennsylvania làm tài liệu để giảng dạy. Nghĩa là ông là một người đạo đức giả bê bối bây giờ cái vẻ là mở nha, tôi không biết, tôi không nhớ. Thấy không? Cái đó thì cái nó thật thì anh thấy cái điều mà lấp liếm của ổng nó không có hiệu quả, thì tất cả chắc chắn là cái chuyện này sẽ nổ lớn. Mà nhổ lớn này anh nghĩ rằng theo cái những người mà nhận định nó có thể là bên đảng Dân Chủ muốn làm như vậy để nhờ cái tay của bên Cộng Hòa mà giải quyết ông này để cho cái 2004 phải đưa một cái ngựa khác, chứ không thể là ông tiếp tục mà cái lú lẫn để mà trở ngại cho họ rất là nhiều đó. Đó là những cái điều mà anh cũng nhìn vậy đó cô.
Anh nhìn thấy như vậy. Vâng, cảm ơn cái nhận xét của anh mà Hành Dung cũng thấy hơi đúng á. Coi như là thôi cho Hành Dung ăn theo đi nha. Dạ vâng. Thì đành thôi chứ bây giờ phải làm sao? Nếu mà quả đúng là Dân Chủ mượn tay Cộng Hòa để loại ông Biden khỏi phải làm ra ứng cử nữa hoặc là không làm tổng thống nữa thì cái điều đó coi như cầu trời. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã nhận xét những điều như vậy. Và thưa anh thì Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua một cái dự luật lưỡng đảng với đa số đồng thuận để mà thành lập một ủy ban chuyên phụ trách nhằm đối phó với Trung Cộng đó, báo hiệu một xu thế đối đầu mới ngày càng khốc liệt giữa Washington và Bắc Kinh. Thì ủy ban mới này sẽ giải quyết hàng loạt các vấn đề liên quan đến Trung Cộng, từ thương mại, quốc phòng đến chính sách đối ngoại, công nghệ và cả nhân quyền. Thì đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều thống nhất với nhau về việc đặt Trung Cộng là mối đe dọa lớn nhất. Dạ vâng, mời anh nhận định cái tình hình như thế này ạ.
Thì anh thấy thật sự sở dĩ có cái hậu quả mà ngày nay mà tất cả bên đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đều lo ngại và họ cũng đồng ý để mà thành lập một cái ủy ban mới chuyên về vấn đề này.
Dạ.
Thấy không?
Dạ vâng.
Thì đó là cái chính sách sai lầm mà toàn cầu hóa cái thời của Tổng thống Bill Clinton và được tiếp nối khai thác dưới thời của hai cựu Tổng thống là George W. Bush và Barack Obama đã giúp cho Trung Cộng gia nhập Hiệp hội Thương mại Quốc tế. Và từ môi trường đó thì Trung Cộng lợi dụng trong vai trò quốc gia vừa mới phát triển để mà thoát khỏi những ràng buộc một số luật lệ trong Hiệp hội đặt ra cho thành viên của mình. Ví dụ chẳng hạn về nghiệp đoàn hay là sử dụng nhân công hay là về môi trường. Đó, thì chẳng hạn cô thấy lý do mà tại sao lúc của Tổng thống Trump mà rút ra khỏi cái hiệp ước Paris là về môi trường là bởi vì cả thế giới cố nghĩa là giữ cho cả năm trời ha. Thì chỉ cần Trung Cộng với Ấn Độ là xả trong vòng 2 tuần lễ là coi về cái làng. Đó, theo thì bởi vì Trung Cộng lợi dụng đó để mà không bị ràng buộc những cái luật lệ đó mà họ để mà họ sản xuất về nhân công rẻ, thì cái hàng hóa sản xuất rẻ đó thì họ cạnh tranh trên thị trường quốc tế thì không ai cạnh tranh hết, thay vì cái cũng món hàng đó mà giới sản xuất ở những quốc gia mà tôn trọng về cái môi trường cũng như tôn trọng về cái luật là lao động thì cái hàng đó nó mắc gấp đôi của Trung Cộng. Trung Cộng vì không tuân thành những điều đó thành ra nó rẻ thì nó cạnh tranh ra thành ra một cạnh tranh một cách bất chính, bất công bằng. Đó rồi ngoài cái vấn đề đó nữa đó thì lại cán cân một dịch cũng không quân bình là lợi dụng đó để mà nhiều hơn hay là mua vô ít mà bán ra nhiều thì thành ra nó tạo ra cái thận dư cái tài chánh. Thận dư tài chánh thì nó do dùng cái tiền thay dùng cái tiền đó để mà giúp cho cái đời sống người dân của trung cộng khá hơn, thì nó đã dồn tiền vào đó để phát triển về những cái cụ quân sự để mà về quân đội, mà người dân thì vẫn nghèo. Mà lúc đó đó thì thế giới muốn giúp cho Trung Cộng hội nhập vào cái thế giới để cho cái người dân đỡ khá hơn, thì đó trở thành cái thị trường tiêu thụ lớn mà họ để đầu tư vào. Nhưng mà cô thấy giờ khi tiền bạc vừa vào, đáng lẽ họ phải làm cái hạ tầng cơ sở để giúp cho người dân đó tiếp cận được cái sự phát triển kinh tế đó, không thì cái tiền đó họ để phát triển về vũ khí. Đó là những cái điều đó thành ra, rồi ngoài ra mà còn lợi dụng đó là ăn cắp kỹ thuật khoa học rồi đủ thứ hết, rồi cái dư cái tiền đó đó thì họ lại để phát triển để gì, nhắm vào những gián điệp. Đó là những cái điều mà Trung Cộng là đã nhằm mạng lưới gián điệp xâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh tế, an ninh, tuyên truyền chủ nghĩa xã hội, mua chuộc để xâm nhập các ngành nghề, nhất là cái cơ sở giáo dục tại Hoa Kỳ để tuyên truyền tư tưởng xã hội, khuynh lắc chính trường Hoa Kỳ, mua chuộc các viên chức dân cử ở tiểu bang và liên bang để có lợi cho họ. Đó là cô thấy có những cuộc bầu cử nó dễ bị khuynh lắc là vậy. Thì chẳng hạn cô nhớ lúc bên Úc mà lúc mà họ cấm tất cả những cái chuyện vì họ dùng tiền đó họ yểm trợ cho những người nào mà dân cử nào mà có thấy cái lợi cho họ đó, họ dồn tiền họ khi mà tranh cử đây biết luôn là người nào mà có tiền nhiều thì cái phần trăm mà để chiến thắng nó hơn là những người không có tiền. Nghe không? Đó là những cái điểm mà nó làm đó. Thì bây giờ cái ủy ban này đó là mãi cho cái chuyện làm này, cũng như ngoài ra cái cô biết là lúc mà khi mà dưới thời của Obama là tất cả hãng xưởng này gần như qua bên Trung Cộng hết, là bởi vì phần nhân công bên đó thì rẻ, rồi ở bên này là thuế má cao. Nhưng mà khi tổng thống Trump về đó thì ông mới có những cách ưu đãi về thuế má để lôi kéo những cái công ty cái trở về sản xuất tại Hoa Kỳ, rồi đồng thời đó ông nhìn thấy những cái giả tâm của Trung Cộng như vậy, thành thử ra đó lúc đó ông mới có chính sách mà mở màn cho cuộc chiến tranh mậu dịch và để mà gây khó khăn cho Trung Cộng. Thế thì tôi thấy Trung Cộng nó đặt những nền móng mà mua chuộc với cái hạ tầng cơ sở, những cái chính trị gia của đảng dân chủ mà có cái để tìm cách mà để mà loại ông Trump trong cuộc bầu cử trước đây do sự gian lận. Đó là nó ảnh hưởng mà nãy anh nói nó ảnh khuynh lắc được cái cuộc bầu cử các quốc gia Tây phương. Đó là những điểm, thấy không? Thì cái trở là mãi cái thi này đó thì trở lại cái ủy ban này thì thành lập một ủy ban mới để giải quyết mà đe dọa từ Trung Cộng mà cô đã đề cập. Thì nói cuộc bỏ phiếu vừa qua đó thì phải nói đây là cái trường hợp tác đầu tiên giữa hai đảng, không có lề đảng nữa mà đây việc chung, và thành ra bỏ phiếu là coi như là 365 phiếu ủng hộ và 65 phiếu chống, rồi mà tất cả 222 đảng viên Cộng hòa và 146 đảng viên Dân chủ tham gia thì ủng hộ cái thành lập ủy ban mới này. Thì ủy ban này sẽ có 16 thành viên trong ủy ban, 9 thành viên đảng Cộng hòa và 7 thành viên của đảng Dân chủ. Thì dân biểu của Mike Gallagher của Wisconsin sẽ là chủ tịch ủy ban. Thì đó là cái ủy ban này mục đích là có tên gọi là ủy ban Trung Cộng Hòa Diện về cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quyền hạn ủy ban này chủ yếu là điều tra chứ không phải là lập pháp. Mà thường thường cô biết ủy ban đó họ nghiên cứu rồi hãy đưa ra một cái dự luật này đó. Cái này thì cái ủy ban này không có trách nhiệm đó vậy đó, mà để thành lập để điều tra cái nguyên nhân những cái chuyện mà trao đổi bất chính hay là thế nào đó, để rồi họ sẽ có quyền mà họ phỏng vấn mời tất cả những người nào đã mở cuộc điều tra để mà tìm những cái manh mún của Trung Cộng trong những đề. Thì cái ủy ban hay diễn thì cạnh tranh chiến lược thì đảng hoặc có quyền hạn chủ yếu là điều tra chứ không phải là lập pháp. Nó sẽ được trao quyền thì gọi nhân chứng và tổ chức các phiên điều tra công khai liên quan đến cuộc điều tra của họ. Và chiếc thành lập này á, mới này đó, nêu bật là Trung Quốc khả năng hiếm với vấn đề mà Bắc Kinh để tập hợp cuộc đó. Thì từ đây về sau đó mà tất cả những giao dịch về kinh tế đó có lẽ là họ từ từ họ buông bỏ, mà bên mình có ưa vấn đề mà thoát tung. Thì bởi vì thật sự cái cán cân mậu dịch của Hoa Kỳ mà hiện giờ cái món công ứng á là lệ thuộc vào cái thị trường Trung Cộng rất là nhiều.
Dạ. Vẫn còn
họ muốn chấm dứt cái vấn đề đó, và họ cũng không muốn giờ chơi với Trung Cộng nữa. Nghĩa là thay vì hồi đó giờ thấy đó là thị trường nhân công rẻ để có những hàng hóa rẻ, nhưng mà họ thấy nó gây thiệt hại, và nhất là vấn đề an ninh, thành thử ra họ muốn điều tra những đó mà đã rồi họ chấm dứt lần, họ không, nó đúng đắc là họ không cần giao thương với Trung Cộng đặt nặng như trước đây nữa.
Dạ vâng, Hạnh Dung cảm ơn những nhận định vừa rồi của anh. Theo như Hạnh Dung thấy đó là cái hàng mà Made in China đó, mỗi lần mà ngay cả người dân ở Mỹ ở đây nè, ngay cả chúng ta nữa, mỗi lần mà đi mua đồ, thật sự ra Hạnh Dung cũng có feeling phải coi nó làm đâu ta, nó Made in China, cái tự nhiên cái mình hơi sợ, không biết tại sao. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái thương mại của Trung Quốc mà lúc trước đó mà cứ qua đây tràn ngập nhiều như vậy đó, cho dù mình sợ, cho dù thế nào mà đành phải thôi, chứ bây giờ nó tràn ngập rồi làm sao. Rồi bây giờ là coi như là chính phủ này bắt đầu có những cái chính sách như vậy đó, nghe nói thật là vui. Cho dù cái này Hạnh Dung nói thật, mình có mua đồ Made in USA mình có mắc hơn chút đi nữa, mình cũng cảm thấy nó an toàn, phải không anh?
Đúng rồi cô, nhưng mà hiện giờ có cái hay chỗ này rồi cô. Bây giờ chưa gì thì họ đánh thuế.
Dạ.
Thay vì cái hàng hóa ở đó là bởi giữa qua giữa năm phần mấy bao nhiêu phần trăm thuế thôi, nhưng mà theo cái của Tổng thống Trump trước á,
dạ,
làm những cái hàng hóa đó đánh từ 25% tới 35% lên thuế.
Dạ.
Thì bây giờ đó anh coi có những cái món hàng mà cũng Made in China, nhưng mà thấy hồi đó đẹp phải không?
Dạ.
Thì giá nó khoảng chừng là 30-40 thôi, bây giờ lên cả trăm bạc.
Wow.
Thì bây giờ họ chơi bằng cách đó, giờ nếu anh muốn mua đồ Trung Cộng được, tôi không có cản đi, cứ tự do mà.
Dạ.
Nhưng mà giờ giá nó vậy, muốn mua mua. À, thì đưa có thấy không? Thì đương nhiên
vậy được,
không mua nó nữa.
Nghe được có thấu mua nữa. Dạ dạ.
Đó, vậy đó, giờ chơi bằng cách hình thức cung tung tung, hồi đó là ông tăng thế là vậy, giờ anh đi để ý ra những cái về cái dùng may mặc thôi.
Yeah.
Anh ra ngoài đó anh thấy vậy đó, những coi má thấy đồ đẹp, đẹp coi mắt in China hay là mình đương gì mình chê rồi.
Dạ
mình nhìn thấy cái giá nữa. Dạ. Giá nó cũng cao đất trời thì mình bỏ xuống liền, nó thèm ngó nó chi.
Dạ. Mà anh biết không, Hạnh Dung chia sẻ một cái kinh nghiệm cũng về cái chất lượng của Made in China nha. Thí dụ như tại vì hồi đó Hạnh Dung cũng có dạy trường về cosmetology đó anh, thì Hạnh Dung thấy buồn cười lắm, mấy cái ghế ở trong trường á, nó nhìn chỗ nó đẹp, là nó đẹp, nó mới mà nó nhìn thấy đẹp, làm phải nó công nhận là đẹp. Rồi cái tự nhiên một ngày đẹp trời, cái Hạnh Dung vô trường, Hạnh Dung thấy ủa tại sao ở dưới cái mấy cái da đó anh, mấy cái da nó rớt đọp, nó rớt rụng hết trơn hết trời. Cái hỏi ủa sao vậy, ai lột vậy. Sau này Hạnh Dung mới hiểu là cái chất lượng của họ làm đó, tới một cái lúc nào đó nó tự động nó rụng anh ơi.
Thì cái phẩm chất tại có
đó,
biết
đó,
không?
Đó, thì,
cái nào hào nhát bên ngoài thôi.
Đó là những gì. Hạnh Dung cũng chia sẻ là một trong những cái còn nhiều thứ khác để đổ nhà mình cũng
nhớ,
vậy luôn à.
Anh nhớ rồi, lúc đầu á, lúc mà tôi nhớ mười mấy hai chục năm về trước á.
Dạ.
Những cái kềm hay những cái búa mà cô từ nhập cảng từ Trung Cộng á.
Dạ.
Thì cái kềm mà cô bóp để mở con ốc á ha.
Dạ.
Thì cái con ốc nó không ra mà cái kềm quẹo. Đó là cái thời điểm đầu tiên. Nhưng mà sau này thì nó hơi khá hơn chút.
Dạ, dạ, chắc bị chê quá rồi cũng phải ráng làm. Vâng, thưa anh, bây giờ trở lại là bây giờ Thủ tướng Nhật Bản đó, Fumio Kishida, hôm thứ hai tuần rồi bắt đầu chuyến công du châu Âu và Bắc Mỹ với các cuộc đàm phán tập trung vào an ninh trong chương trình nghị sự sau cuộc đại tu chính sách quốc phòng lớn nhất của quốc gia ông trong nhiều thập niên. Thì xin anh cho biết là thành quả chuyến công du này và tại sao Nhật lại từ bỏ quy chế hòa bình mà nước này đeo đuổi sau đệ nhị thế chiến tới nay, thưa anh?
Đó thì bảo thật cô biết á, thì hồi đó giờ chính cái đệ nhị thế chiến mà sẽ ra đụng độ đó, thành thử ra là do cái quốc phòng nó có nặng. Thì bây giờ đưa hiến pháp mới thì hiến pháp đó họ cấm thì coi như là không có cái quân đội mà chỉ có bên ngoài mà chỉ để tự vệ. Nhưng mà với cái tình thế lần lần hiện nay về hung hăng của Trung Cộng, một cái chính sách hòa bình đó nó không còn phù hợp nữa. Mà hồi đó là cái vấn đề mà cái hiến pháp á, là do người chọn cho người Nhật. Rồi chừng sau này chính người Hoa Kỳ đã khuyến khích là Trung Cộng nên bước ra ngoài nữa, chứ không có thể mà chính sách mà kêu bằng kiểu chỉ tự vệ thôi. thấy không? Làm thế khi mà cái cụ thủ tướng AB đó là ông đã cố làm đó để mà tu chính là hiến pháp về để cho quân đội của Nhật Bản có thể tham gia bên ngoài. Rồi càng ngày càng sự hung hăng của Trung Cộng nhiều hơn, thì cái sự mà chống đối của dân chúng mà khi thay đổi lần lần họ phải yên, thành do cái ông cái người mà kế nhiệm của ông AB là ông thủ tướng hiện thủ tướng mà Fumio Kishida đó, yeah. Thì ông hồi đó ai nghĩ rằng ông là người mà ôn hòa và ông chủ trương, nhưng mà với cái tình thế hiện nay do đó mà ông đã còn tích cực còn nhiều hơn ông AB nữa, thấy không? Đó là bởi vì cái chính cái sự mà hăm dọa nền an ninh của Trung Cộng đối với Nhật Bản thì làm cho cái người dân họ cũng thay đổi, họ ủng hộ cho chính sách này, thành thử ra họ muốn bỏ được cái quy chế của mình đó, quy chế mà từ đó thì họ phải ra, họ muốn bảo vệ cái sự an toàn họ thì họ phải mạnh lên quốc phòng, họ phải lên họ phải hợp tác nhiều quốc gia để bảo vệ, thành bây giờ họ không còn trong cái mộng mơ là dưới cái dù bảo vệ của Hoa Kỳ nữa, mà Hoa Kỳ đã khuyến kế theo, thành thử là họ muốn cái tầng đó. Thì thủ tướng Nhật đã có chuyến công du kéo dài một tuần lễ từ thứ hai tuần rồi để tăng cường quan hệ quân sự với Âu Châu, Anh, Canada, đồng thời tập trung an liên minh Mỹ-Nhật tại một cuộc hội nghị thượng đỉnh ở Washington hôm thứ sáu rồi đó. Thì khi Nhật Bản có kiềm chế cái hậu chiến để tấn mà nhiều hơn để mà sẵn sàng đối đầu với Trung Cộng, thì cuộc đàm phán giữa thủ tướng Nhật với tổng thống Biden nổi bật cái chuyến công du năm quốc gia của ông, trong đó có những ông đến Pháp, Ý, Anh và Canada. Trước khi mà đến Hoa Kỳ lưu sáu, thì một số quốc gia trong nhóm 7 quốc gia mà G7 đó, thì để mà tăng ông muốn quan hệ quốc phòng với quốc gia này, thì có chuyến đi ông một cuộc lên Pháp, Ý, nhưng mà không thấy có sự tuyên bố nào hết, chỉ có ở Anh thì họ đã mình kịp tuyên bố ký kết hiệp ước mà liên minh quân sự thôi, còn bên Pháp thì mình đi đó mà không có nghe tuyên bố nào thì mình cũng không hiểu được cái gì, có phải không? Nó chỉ thấy là thì gì đó, nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì là có những cái tiến triển rất là tốt, hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ các chiến lược an ninh quốc phòng mới của Nhật. Thì Nhật Bản đã như tháng 12 đầu năm rồi đó, thì họ đã thông qua cái cải cách quan trọng về an ninh quốc phòng, bao gồm khả năng phản công nhằm phá vỡ nguyên tắc chỉ tự vệ trước đây. Thế thì Nhật Bản cho biết họ sẽ triển khai quả tiễn đánh chặn hiện tại và không đủ để đó, thì họ muốn làm sao để có nhiều vũ khí nhiều hơn, và muốn là họ cộng tác với các quốc gia họ cần. Cái đó là chuyến đi của ông, mục đích là để làm sao là ông cải tổ lại quốc phòng và liên minh quân sự với quốc gia đó. Thì khi mà hỏi về chiến lược đó, thì theo Nhật Bản cũng đang củng cố hệ thống phòng thủ trên đảo phía tây của Nam gần Đài Loan, mà bao gồm Yonaguni và Ishizaki, nơi mà căn cứ mới được người xây dựng. Thì trong một cuộc họp báo rồi đó, thì Joe Biden đã nói rằng là Hoa Kỳ có nghĩa là hoàn toàn triệt để mà để mà cam kết liên minh quan trọng đối để bảo vệ Nhật. Thì ngoài ra đó, thì trong khi đó cũng thỏa thuận để cho quân đội của Hoa Kỳ và báo cáo giàu không tăng quân, nhưng mà cái lực lượng mà thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đó được dàn trải trên các đảo, thay vì họ tập trung, thí dụ chẳng hạn họ có một trung đoàn, thì trung đoàn đó họ sẽ thay vì tập trung ở Okinawa, thì giờ đó là họ có quyền để mà trải ra các nơi trên cái đảo của Nhật Bản. Thì cái điều đó nó không có gây một cái sự đột ngột, nhưng mà nếu có sự biến chuyển nào đó thì sự điều quân có thể tăng cường cái lực lượng quân sự nhiều hơn thì để bảo vệ cho Nhật Bản, thì đó là những cái thỏa thuận. Thì ngoài ra đó thì ở trong cái khuôn khổ mà chặt chẽ về kinh tế công nghệ, bao gồm cả khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, thì ông Biden cũng nói rằng là sẽ hợp tác với Nhật Bản để mà buộc Putin phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến vô cớ của ông ở Ukraine. Và ông cũng rất là cảm ơn Thủ tướng Nhật đã có một cuộc chuyện đầu tiên cái này. thì đó là những cái điểm mà đưa đến để tỏ ra là thắt chặt hơn, và để về mình Hoa Kỳ có quyền để mà đặt thêm những căn cứ quân sự, nhưng mà hoặc hình thức đại mỏng như vậy đó, đó để cho không có cái sự xáo trộn cho bên nhiều, để tránh sự chống đối của người dân chúng Nhật. Tuy nhiên cái đó coi như là cứ điểm để nếu có nhu cầu ra thì quê Hoa Kỳ sẽ điều động quân đội lên trên đó, thì có sẵn có như cái cơ bản cái số quân đóng ở đó, cô thấy không? Thì đáp lại đó thì Thủ tướng Nhật nói đó là ông cũng rất là cảm ơn Tổng thống Joe Biden là đã có những kỳ kiến như thằng năm ngoái đã đó đã đạt được những thành tựu, mà không chỉ cuộc gặp gỡ đó mà còn đạt được cái những cuộc gỡ cấp cao song phương, còn các cuộc họp trong bộ tứ kim cương, thấy không? Ba bên Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc nữa, đó là những cái điều mà ông rất là quan nghênh, và chúng ta hứa nhau để mà cùng cộng tác để chống lại những sự hung hăng của Trung Cộng. Đó là những cái điểm mà tóm tắt là cái chuyến đi của ông này là ông muốn vận động để kết hợp mà quân sự, liên minh quân sự để chống lại cái sự hung hăng của Trung Cộng đó cô. Thì cũng cô nhớ là trước đây một cái ông cụ tổng thư ký của NATO cũng đã đến Đài Loan, đã tuyên bố cái chuyện đó, là cho rằng cái chuyện mà Trung Cộng có thể để tấn công Đài Loan để gây ra sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu và an ninh tại khu vực, thì đó là cái cô thấy cái sự phối hợp toàn cầu họ sẵn sàng để đối phó với sự bành trướng và hung hăng Trung Cộng.
Dạ vâng, Hành Trung cảm ơn sự nhận định vừa rồi của anh, và thời lượng của chương trình của anh em mình đến đây đã chấm dứt rồi thưa anh. Và Hành Trung cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, cũng như Hành Trung cảm ơn anh rất là nhiều, và kính chúc anh thật nhiều sức khỏe và ăn Tết vui vẻ nha anh. Chào tạm biệt.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội lượng của anh em chúng tôi, và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.